Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả, kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 16 tháng 1 2026 với một số sự kiện nổi bật. Hệ sinh thái hạ lưu sông Murray được xếp vào diện nguy cấp nghiêm trọng. Bầu cử tổng thống Uganda bắt đầu sự đàn áp bạo lực và cắt Internet kéo dài. Và đột kích các đặc khu tại Campuchia, công an Tuyên Quang bắt 205 công dân Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Điều kiện gió mạnh và không có mưa đang gây ra khó khăn cho nỗ lực của lực lượng cứu hỏa ở Victoria, nơi họ vẫn đang chiến đấu với gần chục đám cháy rừng. Gió mạnh và nhiệt độ cao vào tuần trước đã châm ngòi cho các đám cháy lan rộng, phá hủy gần 900 công trình, bao gồm 259 ngôi nhà. Dự báo sẽ có mưa trong vài ngày tới, nhưng các khu vực cháy ở Longwood và Wawa thuộc vùng đông bắc tiểu bang dự kiến chỉ nhận được tối đa khoảng 10mm mưa. Đám cháy Longwood đã thiêu rụi khoảng 137.000 hecta, trong khi đám cháy Wawa đã đốt cháy 100.000 hecta. Thủ tướng Anthony Albanese đã chỉ trích việc liên đảng phản đối dự luật về phát ngôn thù ghét. Phản ứng lập pháp của chính phủ đối với vụ tấn công khủng bố ở bãi biển Bondi đang đứng trước nguy cơ bị bác bỏ tại Quốc hội, khi cả phe đối lập và đảng xanh đều cho biết họ không thể ủng hộ dự luật ở hình thức hiện tại. Thủ tướng cho biết, chính phủ của ông vẫn để ngỏ khả năng hợp tác để hoàn thiện dự luật một cách xây dựng. Ông Albanese nói rằng, liên đảng đang hành xử đạo đức giả khi kêu gọi trì hoãn việc bỏ phiếu về dự luật, trong khi trước đó chính họ yêu cầu phải hành động ngay lập tức. Các nhà bảo tồn cho rằng, quyết định của chính phủ về việc xếp hệ sinh thái hạ lưu sông Murray vào danh sách các loài bị đe dọa nghiêm trọng là một khoảnh khắc vừa vui vừa buồn đối với môi trường. Đồng giám đốc quốc gia của Liên minh Bảo tồn Murray Darling, Grace Wilkin cho biết, việc xếp hạng này đã quá muộn. Ông nói rằng, điều này công nhận con sông không chỉ là nguồn cung cấp nước hay tài nguyên kinh tế, mà là một hệ sinh thái sống động. Tình trạng của nó là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng, sinh kế khu vực và sự kết nối văn hóa. Hội đồng Bảo tồn Thiên nhiên New South Wales gọi việc xếp hạng này là một hồi chuông cảnh báo hơn là một chiến thắng và cho rằng tất cả người dân Úc nên nhận thức được tình trạng của con sông. Giám đốc chiến dịch của tổ chức Human World for Animals, Nicola Bynum cho biết, việc xếp hạng này là một sự điều chỉnh hướng đi quan trọng. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Cuộc bầu cử tổng thống ở Uganda đã bắt đầu, bất chấp việc đàn áp bạo lực đối với những người bất đồng chính kiến và việc Internet bị cắt trong nhiều ngày. Các biện pháp này đã bị chỉ trích là hành động phản dân chủ ở một quốc gia, nơi tổng thống đã nắm quyền kể từ năm 1986 và nơi tổng thống Yoweri Museveni đang tìm cách kéo dài gần 4 thập kỷ cầm quyền của ông. Lực lượng an ninh đã nhiều lần nổ súng vào các sự kiện vận động tranh cử của phe đối lập trong những tuần gần đây, khiến ít nhất một người thiệt mạng và hàng trăm người ủng hộ bị bắt giữ, những hành động mà chính phủ biện minh là cần thiết để kiềm chế bất ổn. Cựu nghị sĩ Bobby Wine đã gặp gỡ các quan sát viên bầu cử và yêu cầu họ báo cáo chính xác những gì họ thấy. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào dải Gaza, bao gồm một nhân vật cấp cao trong cánh vũ trang của Hamas. Bệnh viện liệt sĩ Al-Qassa cho biết, cuộc không kích đầu tiên đã giết chết 2 người đàn ông, trong khi 3 phụ nữ và 1 người đàn ông thiệt mạng trong cuộc không kích thứ 2 ở Deir al-Bala. Hamas đưa ra con số 7 người chết, bao gồm một chỉ huy cấp cao trong nhóm vũ trang mà truyền thông Palestine xác định là Mohammed al-Holi. Hơn 400 người Palestine và 3 binh sĩ Israel được cho là đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực vào tháng 10. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Ngày 15 tháng 1, Công an Tuyên Quang vừa di lý 74 trên tổng số 205 đối tượng từ Campuchia về nước điều tra đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 12 tháng 1, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan chức năng của Campuchia phát hiện và bắt xử 205 công dân Việt Nam đang hoạt động tại các công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc cầm đầu, tạm giữ 10 máy tính tích hợp và 25 điện thoại di động. Vụ việc được đánh giá có quy mô lớn, số tiền các đối tượng chiếm đoạt được cho là lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xác minh phân loại số đối tượng còn lại phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.